Dạ vâng, Thiên Tính xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của cả hai miền từ Houston và Texas với đài 1600 AM cũng như 900 AM từ Houston. Chào cô Quỳnh Lan.
Vâng, trước hết thì cho phép Quỳnh Lan được kính chào đến quý thính giả của cả bên Houston cũng như ở bên Dallas. Kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc và chào đến Thiên Tín. Hôm nay Thiên Tín là thay thế Quỳnh Như phải không?
Dạ vâng, hôm nay Thiên Tín thay thế Quỳnh Như. Chính vì thế hôm nay đã lần thứ hai tham gia chương trình cùng với cô Quỳnh Lan cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Quý vị cũng đã biết là giáo sư Khương Hữu Lộc có hai văn bằng về tiến sĩ quản trị, xí nghiệp cũng như kế toán, giáo sư chuyên ngành thạc sĩ MBA với 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chánh cho xí nghiệp với lợi tức trên 1 tỷ Mỹ Kim. Và trên đường dây Thiên Tính đã có giáo sư Khương Hữu Lộc. Thiên Tính xin gửi lời chào đến giáo sư.
Dạ, của đài Sài Gòn Radio Network. Dạ, thưa kính chào Thái Ngộ, chị Quỳnh Lan cũng như anh Thiên Tính.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc. Rất tiếc là tuần vừa qua thì chúng ta đã phải ngưng vì có một vài việc liên quan đến chuyện buồn của gia đình tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Quỳnh Lan cũng nhân đây xin được chia buồn cùng giáo sư và tăng quyến. Bây giờ chúng ta trở lại với chương trình bình thường thì ngày hôm nay trước khi đặt những cái câu hỏi thì xin giáo sư có thể tóm tắt lại tình hình tất cả liên quan đến vấn đề kinh tế tài chính ở trong nước hay không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa kính thưa. Dạ thưa, cảm ơn chị Quỳnh Lan cũng như cảm ơn quý thính giả cũng như bạn bè hay là quý thân hữu trong đài đã tỏ những lời phân hưu trong tăng gia của nhạc bổ của tôi trong tuần qua và xin đa tạ. Dạ thưa, xin tóm tắt kinh tế trong tuần. Đây là một cái tuần kinh tế gần như chuyện chi nó cũng tốt đẹp hết. Dow Jones Industrial cuối tuần lên cái mức mà chưa bao giờ từng thấy, đó là gần như 14.400 điểm, khoảng cái đó xoay xích có một vài điểm, có nghĩa là 14.400 điểm Dow Jones. Trong khi đó thì giá dầu thô khá thấp ở $92, giá vàng vẫn tròn trèm không thay đổi bao nhiêu trong thời gian mấy tháng nay, khoảng $1,577. Và thưa, trong trường này ngoại trừ nói ra về kinh tế tổng quát trong xứ Hoa Kỳ cũng như một tí xíu về trong ngoại quốc, thì mình có thể về đề tài cá nhân có thể trở lại cái đề tài mà lúc trước mình có bàn luận sơ sơ về chỉnh đốn cái credit score, cái điểm tín dụng cá nhân đó, mình vô chi tiết một tí xíu. Và thưa, trong tuần rồi thì US unemployment có nghĩa là nạn thất nghiệp đã xuống đến cái mức chưa từng thấy trong 4 năm nay, có nghĩa là 7.7%, và nền kinh tế đã tạo thêm cái công ăn việc làm 236.000 công ăn việc làm, đó là cái mức độ rất là cao. Miễn làm sao tạo trên 150.000 thì đó là cái mức mà gọi là break even, có nghĩa là nó không khá mà cũng không tệ. Nhưng mà khi lên đến cái mức mà gần 180 hay 236 thì rất là tốt. Trên phương diện gọi là kinh tế trên quốc tế đó, thì khi hãng gọi là theo dõi điểm tín dụng cho những quốc gia đó là hãng Fitch đã giảm mất đi cái về credit score, cái điểm tín dụng của xứ Ý Đại Lợi xuống cái mức gọi là B+, và những gọi là thương lượng hay là negotiation hay là bàn cãi xôn xao về budget cut giữa lưỡng viện quốc hội vẫn tiếp tục, và như quý vị đã biết là họ đã không đạt được cái thỏa thuận, và 85 tỷ đô la đã bắt đầu cảm thấy có cái ảnh hưởng. Chúng tôi có một người bạn làm contractor cho mấy chục năm nay, làm contractor cho defense industry của quốc phòng đó, có nghĩa của Navy đó, thì khi rồi tôi gặp anh ta thì anh đã nói rằng anh đã được một cái notice trong tuần qua là 20% cách liền lập tức trong cái pay của anh rồi, tại vì anh là contractor. Thì đó là những cái những ảnh hưởng của cái cách. Mặc dù vậy, những cái xí nghiệp họ gần như là họ không để ý đến, cũng như tại vì cái mức unemployment nó vẫn lên, và cái những cái căn bản của nền kinh tế, những công ty công lợi nhuận nó rất cao, trong khi đó thị trường nhà cửa nó vẫn lên, đó là cái căn bản core đó. Nhưng mà nếu mà cái budget này nó tiếp tục kéo dài và những cái yếu tố khác nó vẫn đi lên, nhưng mà miễn làm sao lòng tin của người dân tiêu thụ nó không lung lay đó, thì như đã tiên đoán nó không ảnh hưởng vào cái thị trường cho lắm. Nhưng mà đường dài mình phải theo dõi thì mới biết nó sẽ ra sao thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, trước khi đặt những câu hỏi liên quan đến tín dụng như lời đề nghị của giáo sư, thì một cái câu hỏi xin giáo sư có thể giải thích cho biết là tuần vừa qua thì ai trong chúng ta cũng đã biết là cái chết của Tổng thống Hugo Chavez của nước Venezuela, thì đây là một cái nước mà nó có cái nguồn cung cấp dầu hỏa dồi dào đến các nước khác. Thì thưa giáo sư, đối với cái chết của ông Tổng thống này thì sẽ có ảnh hưởng gì đến những nước mà nhập cảng dầu hỏa, mà trong số đó có Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Thực sự cũng khó biết, là tại vì ở bên Venezuela đó là một cái xứ mà nó đi hướng về dân chủ xã hội, socialist, mà nhất là ông tổng thống ấy đó, ông đã dùng cái tiền dầu hỏa đó ông cho dân rất nhiều, trong khi người dân nó rất thương ông, là tại vì ông chia tiền cho người dân, nhưng mà cái nền kinh tế ở bên đó nó lung lay là tại vì họ không có đầu tư căn bản trong đó, và họ sản xuất dầu hỏa nhiều. Thì tôi nghĩ rằng một cái xứ mà nó tùy thuộc vào dầu hỏa nhiều, một người tổng thống nào lên thay thế, hiện giờ ông phó tổng thống tạm thời thay thế, thì ông cũng sẽ tiếp tục cái flow về dầu hỏa nó không thay đổi, là tại vì tuy là nó đi hướng về dân chủ xã hội, nhưng mà nó không phải là một xứ mà quá kích. Mặc dù Tổng thống Chavez có đường lối chống Mỹ, nhưng mà cái cung cấp dầu hỏa đó là cái nguồn lợi của quốc gia, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không thay đổi, dầu Tổng thống nào cũng lên thưa chị. Nhưng mà đường hướng họ đó có thay đổi để mà thay đổi cái kinh tế bên đó hay không? Một cái hình thức của ông Chavez đó thì theo cái nhìn tôi thì nó hơi mị dân, mặc dù người dân rất thương, họ chia tiền tài, nhưng mà nó không tạo cái căn bản vững chắc cho cái kinh tế của Venezuela đường dài, tạo nên cái căn bản, thành ra trên tiêu thụ của quốc tế thì tôi nghĩ nó sẽ không thay đổi về dầu hỏa thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với cái câu hỏi liên quan đến vấn đề tín dụng credit ấy. Thì nếu mà chúng ta muốn build up một cái credit thì chúng ta phải làm gì, và cái khoảng thời gian đó là bao lâu ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thưa bây giờ trước hết xin phép chị được tóm tắt sơ lược cái cách của nó, gọi là cái shortcut đó, rồi cái đường dài nữa. Thì như đã trình bày mấy lần trước đó, cái shortcut thứ nhất là đầu tiên đó là mình phải vô những cái công ty tín dụng là Experian, Equifax và TransUnion. Thì quý vị có thể vô Google đó, hay nói con em mình Google cái tên của, thì mình sẽ thấy cái số điện thoại 800 miễn phí của họ. TransUnion là TransUnion, tôi đọc đánh dần tiếng Mỹ có lẽ dễ hơn. TransUnion là TransUnion, rồi Union là UNION. Đó là một công ty. Công ty thứ nhì nữa là Experian, là EXPERIAN. Và cái công ty thứ ba là Equifax, là EQUIFAX. Thì ba công ty đó họ hứa là một năm họ cho mình một cái free credit report. Thì mình đầu tiên là mình tại vì một ba công ty đó họ theo dõi cái hồ sơ tín dụng của mình, cái cách tiêu xài, cách mình đảm bảo như thế nào, nhưng mà cái hồ sơ nó có thể khác nhau, nó không có hoàn toàn giống nhau, nó có thể khoảng 90% giống nhau, nhưng mà có 10% khác biệt. thành ra luôn luôn mình muốn có ba cái hồ sơ đó. Thì mình biên đó, mình làm một cái photocopy của driver license mình, và trong đó mình gửi một bao thư có con tem rõ ràng là địa chỉ của mình như thế nào, đây là driver license tôi xin phép được một cái free credit report. Còn mình trước nếu muốn chắc nữa mình kêu hay không họ sạc bao nhiêu, nếu họ sạc cao lắm là $15 mỗi cái credit report thôi, không có mắc cho lắm. Thì sau khi mình có cái credit report rồi thì cái điểm thứ nhất, kỳ này mình vô chi tiết hơn kỳ trước, cái điểm thứ nhất đó là mình vô mình dùng cái viết mật để mình chú ý vào 3-4 cái credit report nào mà nó xấu mà nó lâu đời nhất, có thể là 3 cái mà nó khoảng 7 năm trở lên đó. Đó là cái điểm dễ nhất, có nghĩa là có thể chỉnh đốn liền lập tức đó, là 3-4 cái mà luôn luôn quý vị vô quý vị sẽ ngạc nhiên sẽ có những cái credit nhiều khi không ăn thua gì mình nữa, cái tên trùng hợp nó bỏ vào trong mình chứ không phải của mình nữa. Thì những cái đó là cái điểm mình chú ý nhất. Thì cái đầu tiên đó, mình chú ý vào 4-5 cái đó. Thì mình đầu tiên là mình liên lạc tìm ra cái công ty của đó, cái công ty mà họ đưa credit report vô, coi công ty nó nằm ở đâu, địa chỉ đâu, cái kết khao như thế nào. Và mình biên liên lập tức một cái lá thư bảo đảm, certified mail, cho cái công ty đó, có thể là một nhà thương hay là một cái chỗ tiệm bán gì đó mình mua mà mình trả rồi mà họ nói mình chưa trả hay là không trả hoàn toàn nhưng mà 7 năm trở lên họ vẫn còn để trong đó. Thì mình biên cái lá thư đó và mình cũng biên, đồng thời mình biên luôn cho cái credit agency đó, cái đó có thể là Experian, Equifax hay là Credit Union, nếu mà ba cái thì biên luôn cả ba công ty đó. Thì đầu tiên đó là quý vị biên cho một cái lá thư bảo đảm cho cái công ty đó, có thể là nhà thương này nọ, thư bảo đảm nói rằng cái trong lá thư đó theo luật của liên bang là under là Fair Credit Reporting Act, fair là công bằng đó, credit là tín dụng, reporting act, act là ACT đó, theo cái luật của Credit Reporting Act đó là tôi được quyền báo cho quý vị biết và tôi yêu cầu trong vòng 2 tuần lễ tôi yêu cầu quý vị phải bỏ liền lập tức cái credit report item này, là tại vì nó không đúng, không chính xác và không phải là của tôi. Tôi yêu cầu quý vị lấy cái action liền lập tức và sau đó phải gửi cho tôi một cái lá thư chứng minh rằng quý vị đã làm rồi, vì theo luật liên bang quý vị đã hại credit của tôi và là hại về tiền tài của tôi và cách tôi làm ăn rất là tai hại. Thành ra tôi yêu cầu trong vòng theo cái Fair Credit Reporting Act phải bỏ liền lập tức. Thì mình gửi cho cái cơ quan đó certified mail, đồng thời mình cũng kêu nó, mình nói là tôi có gửi cái lá thư đó. Đó điểm khi quý vị gửi cái đó xong rồi thì đợi khoảng chừng 2 tuần sau quý vị cũng gửi cái lá thư tương tự như vậy cho ba cái agency đó, cũng cái lá thư tương tự như vậy đó, cho họ 2 tuần lễ và phải trả lời. Mà 2 tuần lễ sau mà địa chỉ quý vị không nhận được gì hết á, làm lại một lần thứ nhì nữa, đây là second notice và second and final notice trước khi chúng tôi take legal action, có nghĩa là có thể available to me by law, có nghĩa là trước khi tôi có thể dùng cái biện pháp luật pháp. Mình không nói chắc là mình thưa kiện gì hết, nhưng mình chỉ nói vậy thôi đó. Mình make sure là khi mình biên đến cái cơ quan đó là mình biên cho đúng cái department lo về cái đó hay là cái người owner của cái tiệm đó đó. Thì mình làm sau 2 tuần lễ hay là một tháng đó, mình làm một cái lá thư y hệt như vậy lần thứ gì, và mình nói rằng mình có thể copy ở dưới đó một người luật sư mà mình hồi xưa mình có làm việc, hay là một người bạn hay luật sư gì đó, không nhất thiết là mình phải thư kiện gì hết, mình chỉ biên copy cái hồ sơ của luật sư đó, cho cái văn phòng luật sư đó, rồi mình cũng biên giống hệt như vậy cho credit agency 2 lần như vậy. Mình đợi thêm 2-3 tuần nữa sau khi cái lá thư thứ gì mà không thấy cái report đó, thì quý vị có thể vô một cái website nó gọi là www, gọi là Federal Trade Commission, là FTC. Federal là F như là Frank vậy đó, T là chữ T, C là Federal Trade Commission, www.ftc.gov là của chính phủ Hoa Kỳ đó, GOV. Và vô trong đó nó có một cái link, nó nói rằng mình có quyền report những cái cơ quan nào mà lạm dụng cái credit reporting mà nó không đúng luật. Mình log vô trong đó, mình biết là tôi tên gì, nó sẽ có dẫn giải cho mình hết, và cái công ty đó và cái credit agency đó đã làm những chuyện sai, tôi yêu cầu họ không trả lời. Quý vị viên ở trong đó, cái địa chỉ này nọ của trong cái lot đó mình gọi là cái complaint, mình in ra trước khi mình submit á, mình in ra cái copy đó, mình in cái copy đó ra mình submit, thì cái cơ quan FTC đó, cái cách họ làm việc á, là khi mình log vô mình nói rằng cái credit report này nó không đúng á, thì automatically tự động họ sẽ gửi cái lá thư đến cái công ty đó, có thể cái đó là nhà thương hay là một cái tiệm bán hay một cái gì đó, họ nói rằng người này đã than phiền là quý vị đã vi phạm luật liên bang ảnh hưởng credit reporting đó. Mà hiện giờ đó Federal Trade Commission họ rất là active về chuyện đó, là tại gần đây, cách đây không bao lâu, một cái sự thanh tra điều tra của liên bang cho thấy rằng ba cái credit agency là Equifax, Experian và TransUnion đó, họ làm hồ sơ tín dụng cho toàn dân Hoa Kỳ đó sai khoảng 15-20%. Mới gần đây thôi, một cái sự thanh tra liên bang, thành ra nó tạo nên một cái luồng sóng rất mạnh, là người ta phản ứng rất mạnh. Thành ra khi mình biên cái đó, là cái Federal Trade Commission lập tức nó gửi cái email liền cho cái công ty đó hay lá thư, và gửi luôn cái credit union. Và đồng thời mình biên cái lá thư cuối cùng, mình copy luôn, nói là kỳ này tôi đã than phiền với Federal Trade Commission, cũng theo bảo đảm. Thì tôi bảo đảm với quý vị, sau khi làm như vậy đó, là cái item nó được kéo xuống liền. Có nghĩa là trong hồ sơ mình không còn nữa. Là tại sao? Họ thấy như vậy đó, họ kéo xuống để họ có thời giờ để họ nghiên cứu. Là tại vì ở Federal Trade Commission đã thông báo rằng có cái complaint mà mình đã viên 3 lần bảo đảm, là mình nói không khi mà cái hồ sơ đó nó trên 7 năm hay 7 năm đó, là theo luật giàu có thiếu nợ hay không, nó phải kéo xuống, nó không có thể report được. Khi họ kéo xuống rồi đó, là tất nhiên cái thời điểm quý vị được tốt đẹp chứ thường. Bây giờ tôi vô cái trường hợp khác, là ví dụ quý vị như cái này, dưới 7 năm, nhưng mà cái số tiền nó không chính xác, mà quý vị nghĩ rằng quý vị thiếu có 200 đô thôi, mà nó biên là 5.000 đô hay 400 đô, thì quý vị cũng có thể nói rằng cái số tiền này không phải là số tiền tôi thuế nợ, nó không chính xác, và tôi đòi hỏi một cái hồ sơ để chứng minh cái reconciliation từ đâu tôi thiếu, tôi trả bao nhiêu, nó không chính xác, không phải là của tôi, yêu cầu bỏ, cũng làm y hệt như vậy. Tại vì họ, cái trách nhiệm của người mà report vô agency đó, phải khi report xấu người ta đó, là phải chính xác từng xu, từng cắt, từng đồng, chứ không phải là sai một đồng là có thể chấp nhận được. Quý vị làm như vậy, theo cái thể chế như vậy đó, thì những agency đó nó sẽ liên lạc với cái người vendor đó hay là cái nhà thương đó, hay là hỏi rằng người ta than phiền, bây giờ anh có ký tờ gì để chứng minh rằng người ta thiếu như vậy không, người ta nói không đúng. Mà nếu mà những cái công ty đó họ không gửi giấy tờ hồ sơ chính thức là tứ bao nhiêu, trả bao nhiêu và bao nhiêu á, thì họ sẽ phải kéo xuống. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa đó, là họ phải kéo xuống tạm thời để khỏi bị thua kiện, rồi họ có thời giờ. Mà đại đa số những công ty của Hoa Kỳ đó, sau thời gian 3-4 năm á, nó sát nhập, nó mua bán, nó dời chỗ, hồ sơ họ không có giữ kỹ, họ vẫn report, nhưng mà những cái track record của hồ sơ đó, họ không có đủ để chứng minh, nhất là khi họ bắt đầu họ report cái số nó không đúng. Đó là cái thể chế mà mình có thể theo dõi, mình làm. Bây giờ đầu tiên là mình chú trọng vào những cái nào cũ, sai, hay là không phải tên mình trên 7 năm. Rồi khi mình làm xong đó, mình chú trọng vào những cái gì dưới 7 năm nhưng mà nó không đúng, hay là không, từ từ như vậy quý vị chỉnh đốn, thì miễn mình lấy ra 3-4 cái xấu là cái điểm mình nó gia tăng. Chưa kể đến cái phần mà trước chúng tôi trình bày đó, là quý vị có thể gọi là ra bỏ 1.000 đô 3 chỗ, 3 ngân hàng khác nhau, mở cái CD, cái certificate deposit đó, và sau đó mình dùng cái CD đó là thế chân để mình mở một cái loan 6 tháng, mình dùng cái tiền mình mở CD đó làm thế chân để mình mượn một cái loan 1.000 đô á, 6 tháng loan, nhưng mà mình trả trong vòng 1 tháng thôi, thì vô tình đó, trong thời gian ngắn đó, quý vị đã tạo cho mình ba cái commercial loan của ba ngân hàng khác nhau, được dùng thế chân, tiền CD thế chân, và quý vị đã trả đúng giờ, thì trong cái trường hợp đó, quý vị đã tạo cho mình một cái điểm rất là tốt về điểm tín dụng. Dạ, thứ đó là đại cương của cái chương trình đó, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thật ra cái vấn đề sai lầm ở trong cái credit report nó rất là thông thường, bởi vì nhất là đối với những người Việt Nam của chúng ta, nhiều khi cái tên nó có hay trùng với nhiều người lắm. Chỉ cần trùng cái tên thôi, mặc dù cái số xã hội của mình khác, nhưng trùng tên họ cũng report một cách sai lạc như vậy. Cho nên cái chuyện mà chúng ta gặp phải cái credit report nó không đúng với cái số của mình ấy, thì nó là một cái chuyện cũng thường và cũng kéo dài cái thời gian, như giáo sư nói là chúng ta phải làm đi làm lại để mà điều chỉnh lại. Thì có lẽ là cái điều này chúng ta sẽ còn phải bàn thêm nhiều nữa về cái credit, thì thưa giáo sư, nhưng mà rất tiếc là cái chương trình của chúng ta hôm nay cũng gần hết giờ rồi, chỉ còn có một vài phút nữa thôi. Không biết Thiên Tín có cái câu hỏi gì không, Thiên Tín?
Dạ vâng, và cảm ơn cô là rất là nhiều. Thiên Tín cũng không có câu hỏi gì, bởi vì hôm nay cũng rất là tight thời gian. Xin mời giáo sư Cường Hữu Lộc gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chúng ta.
Dạ vâng, dạ thưa, trước hết xin chào chị Quỳnh Loan, anh Thiên Tín. Dạ thưa, kính chào quý thính giả, xin chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành hạnh phúc, và xin hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin không quên là chúc sức khỏe đến giáo sư và gia đình, cũng như toàn thể quý thính giả đang nghe, và cả Thiên Tín nữa, một tuần lễ thật là vui và hạnh phúc bên người thân.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan rất là nhiều. Xin chào cô Quỳnh Lan. Vâng, và cảm ơn quý vị già đã lắng nghe theo dõi chương trình Kinh tế và Tài chính xí nghiệp cùng với giáo sư Hữu Lộc, cùng với kết nối từ Houston 900 AM. Vâng, sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn thì những chương trình tiếp theo sẽ được phát thanh cho quý vị, đặc biệt là từ 11:30 đến 11:45 sẽ có chương trình Nhạc Chọn Lọc, và từ 12:00 đến 12:30 sẽ có chương trình Nhịp Cầu Thân Yêu. Mong quý vị đừng rời đằng sóng 1600 AM.